Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý quý con khách và toàn thể bạn đạo vô vi, để mở đầu cho buổi thuyết giảng của Đức Thầy ngày hôm nay, chúng con kính xin Đức Thầy ban vài lời huấn từ cho toàn thể quý vị con khách và bạn đạo.
Hôm nay là ngày thứ nhì tôi có cơ hội tái hội quý vị nơi đây. Chúng ta, bạn đạo, đồng tu đồng tiến, một ý chí phát triển, tâm linh hướng thượng để giải tỏa những nghiệp duyên tại thế gian. Chúng ta thường nghe, sống trong cõi phù sanh này, lấy gì chứng minh phù sanh? Chúng ta có tim gan tỳ phế thận, mỏng mảnh, không có chắc chắn gì. Thì chỉ biết điển là đang hỗ trợ toàn thân của chúng ta. Chúng ta ăn uống này kia kia nọ cũng qua sự chống động của vũ trụ quang ban chiếu mới hình thành. Cộng rau, hột lúa cũng vậy. Toàn là điển năng của vũ trụ. Mà chúng ta tu phủ nhận luồng điển thì không phải người tu. Nếu mà tiến theo luồng điển hướng thượng, tiến hóa tới vô cùng, thì mới thấy cái cơ hội giải thoát, chính mình có cơ hội đi. Sự sống của chúng ta liên hệ trời đất, chứ không phải riêng tư của cá nhân. Thiên địa nhân, chúng ta là con người đại diện trời đất, phải khai sáng tâm thức của chính mình, mở trí óc phát triển luồng điển tới vô cùng. Đó là linh động, lãnh vực thanh tịnh mới là sống. Có thanh tịnh mới có sanh suốt, có thanh tịnh mới có từ bi. Mà làm sao mới được cái đó? Cho nên vọn vẹn chúng ta có một cái pháp đang hành, khứ trực lưu thanh để mở ra, tiến tới không mê tín dị đoan. Tận dụng thực chất của chính chúng ta, hòa hợp với hư không đại định trong điển thanh nhẹ mọi người có thể có và tiến tới vô cùng được. Cho nên không nên mê tín dị đoan, thấy sự thành công của người này chạy theo, thấy sự thành công của người nọ chạy theo. Rốt cuộc mình không tự sửa là tạo loạn cho chính mình mà thôi. Mỗi người một vị trí rõ ràng, rơi vào hoàn cảnh nào phải tận dụng trong nhịn nhục và phát triển thì chỗ nào cũng tốt hết. Trăm hoa vẫn đua nở, cây cỏ vẫn xinh tươi. Mỗi phần giữ một vị trí để tiến hóa mới là đúng được. Tu để hiểu, để cảm thức, để biết mình, minh cảm tâm thức của mình mới biết nguyên lai bổn tánh của mình trong cõi vô sanh bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hội tụ cũng nhiều việc để cho chúng ta kiểm chứng. Chúng ta ở Việt Nam rờ rẽ người này không gặp được người kia. Bây giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với nhau để nói chuyện về tâm linh, chứ không nói chuyện cướp giật tranh của đạt lợi của người khác. Để trở về với chánh giác của nội tâm là chỉ dùng điển, khai triển điện năng trong tâm thức, chúng ta mới có sáng. Cơ tạng của chúng ta có luồng điện âm, luồng điện dương, mà không có pháp để hội tụ làm sao sáng được. Cái bóng đèn có luồng điện âm, luồng điện dương nó mới sáng. Sáng là gì? Sáng là thanh tịnh. Mà hai luồng điện của chúng ta không hội tụ được, không bao giờ có sự thanh tịnh. Chỉ bấn loạn, cũng mắc mũi tai miệng như người ta mà ăn nói không ra gì, suy nghĩ sai lầm, muốn hại người này, muốn hại người kia để đem địa vị cho chính mình đi lên, mà không biết được mình là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Loạn dâm, thú tánh, không có tiến được. Cho nên tôi có làm những câu thơ là: thiên điển hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta đều khổ, phải lập hạnh tự thức sửa tiến thì chúng ta mới giải bỏ được sự khổ của chính mình. Không nên mê loạn nữa, dứt khoát trở về với chính mình. Vô vi có một pháp cho tất cả mọi người thấy rõ: tôi tu để tôi hiểu tôi tu mà tôi còn hiểu ông tiên ông thánh nữa là tôi chỉ khổ thôi, vì ông khổ rồi, ông đã đạt thành. Tôi phải khổ ít nhất như ông hay là hơn khổ, tôi mới có cơ hội đạt thành. Thì khổ hạnh tự tu sửa, tánh hơi tật xấu mà sửa, trong đó nó than khổ đó. Sửa cái tập quán xấu trở nên tập quán tốt, thì mới có cơ hội tốt tiến hóa. Cho nên nghe đâu cũng là ông này ông Phật sống, bà cái bà tiên sống, rốt cuộc là mình chết à, mình khổ à, người ta chảnh trệ trên đầu óc, sai mình đủ chuyện mà không làm cái chuyện hữu ích cho chính mình. Cho nên mình có cơ cấu của trời đất, không phải dễ tạo, có khối óc, có tài chân đầy đủ cũng như cái tiểu vũ trụ, mà không khai sáng nó làm sao hòa hợp bên trên được. Khi hòa hợp bên trên thì mình thấy sự vô cùng là trong sự thanh tịnh. Cho nên mình thật tâm hướng về thanh tịnh để tu và buông bỏ những chuyện tranh chấp thị phi ở bên ngoài, không lợi lộc, tập quán xấu do sự thâu thập chuyện bên ngoài, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ là tạo xấu cho chính mình mà thôi. Tham dục không tiến được. Cho nên ta nói kiểu nghiệp chướng quá quá sanh sanh vô cùng, định luật của trời đất. Có vợ chồng, có con cái, có cháu chắc, rồi nó lôi cuốn, kéo mãi, tâm thức không yên. Tại sao ông làm được chức ông cốc mà ông còn không yên, lo cho thằng này, thằng kia, thằng nọ, khổ quá. Chính ông ra quên ông và không lo ông, cho nên ông khổ. Đòi chỉ có gia đình mà không biết lo mình. Có gia đình rồi đâm đâm lo cho người khác không à. Rồi nó lôi cuốn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Một cái chuyện cơ tiến hóa của ta, họ phải tiến trong kích động và phản động, đương nhiên phải có. Rồi họ mới tiến hóa. Tại sao mình dấn thân vô trong cái chuyện lo làm gì? Tại sao mình không biết lo cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đang cho chúng ta? Chúng ta phải khai thác nó ra để tận hưởng nguyên lý của trời đất. Nhẹ làm trời, nặng làm đất thì chúng ta thấy sung sướng vô cùng. Hiểu được mình sung sướng lắm. Hiểu chuyện người ta là chỉ có khổ thôi. Cho nên tất cả trên mặt đất đang đi sai lầm. Hiểu chuyện người ta rồi chế tạo khí giới, giết lẫn nhau, rốt cuộc phần hồn không chết. Có giết được ai đâu. Bận rộn thế mà thôi. Còn sự hòa bình không biết. Thương yêu và tha thứ mới có sự hòa bình. Mình không biết thương yêu mình, mình không trì tâm giải tỏa tánh hư tật xấu của chính mình, thì mình đâu có lòng từ bi. Chính mình không giúp đỡ mình, làm sao giúp đỡ người khác. Chứ tôi tu, tôi đắc đạo rồi, bấy mấy ngàn năm, mấy triệu năm rồi, tôi thành Phật rồi, để làm gì? Người khác chưa thành Phật. Cho nên chỉ cho họ hiểu họ, họ mới thức tỉnh, họ thấy ta là Phật. Lời Phật nói không sai. Phật nói ta là Phật, nhưng mà nhân nhân sẽ thành Phật. Qua những sự khổ cực, đau đớn, thương yêu động loạn rồi mới thức tâm, thấy cái lãnh vực thanh tịnh là giá trị. Rồi mình mới bình tâm trở về chỗ chân giác tự thức, khai triển tâm thức cho chính mình. Cái đó là một điều quan trọng của nhân sinh hiện tại ở mặt đất. Thiên cơ biến chuyển liền liền, quý vị thấy. Tôi đã dày công bao nhiêu năm mua căn nhà, động đất sập không còn gì hết. Các bạn cũng thấy. Chính người Mỹ ở đây sung sướng giàu có, nhưng mà phải khóc trong lúc đó, không cách gì. Thì mình nhìn ở đâu nó xảy ra cái vụ đó. Tâm làm thân chịu. Mình lấy của trời đất, hao phí thụ lợi nhiều quá, chế bom nguyên tử đủ chuyện, làm động lòng đất. Sự tồn tại kích động và phản động trong vũ trụ có. Cho nên người nào mà sáng chế nhiều, mà thủ lợi nhiều, thì hậu quả phải lãnh sự đau thương nhiều. Cái luật nhân quả nó có trước mặt. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta người Việt Nam, cũng ở trong khổ không, không có phát minh được cái gì hết. Để chi? Để hiểu mình nhiều hơn. Cho nên người Việt Nam chịu tu nhiều hơn. Nghe tới trời Phật, nghe tới ông bà, cũng tin tu, có một cái, mình biết có một cái giới khác, có một nơi ổn định hơn ở nơi này. Cho nên mọi người đã cố gắng tu để trở về với thực chất của chính mình. Thì chúng ta sống trong cái đất chút xíu đó mà sự kích động và phản động triền miên từ đời này tới đời nọ, không giải quyết được. Rồi chúng ta phải đi đâu? Cuối cùng chúng ta thấy cõi vô sanh chúng ta có. Sau sự đau khổ thì chúng ta mới buông bỏ tất cả những tham vọng và trở về với chánh giác của chính mình. Suốt đời tôi tham đủ chuyện mà không làm được việc gì. Bây giờ tôi tu, tôi mở đủ chuyện, tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi thanh tịnh, tôi thấy hòa ái tương thân là cái gì. Anh em của trong quả địa cầu là một, không có chia rẽ, không có phân màu sắc, không có giai cấp nữa. Tâm thức mới ổn định, nó mới trở về với ánh sáng. Chứ người tu ta nhịn nhục tớ đa, ăn chút xíu là tu thôi, không có tham lam của ai. Đem cái luồng thanh điển đóng góp cho tất cả mọi người, luồng điển thanh tịnh cho những người tu vô vi mà hướng thượng. Ở khu vực nào, khu vực đó cũng yên. Lần lần rồi các bạn sẽ thấy những lời tôi nói, chính tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Một khi tôi tới những cái chỗ kêu ác liệt, phong ba ác liệt, nhưng mà rồi cũng yên. Có nhiều lần đã chứng minh được rồi. Các bạn cố gắng tu đi, đi lên. Chúng ta sẽ có nhiều luồng điển tốt, nhiều bạn thân quý và hỗ trợ cho nhau để đem lại sự hữu ích cho quần sanh. Cho nên người tu vô vi không phải làm chuyện nhỏ, sửa mình là một chuyện lớn nhất. Mà gia tăng cái tham dâm là tự hủy hoại mình mà thôi. Có địa vị cách mấy cũng là tiêu ở tương lai. Những chuyện trước mắt chúng ta đã thấy, và những cái gì chúng ta đã dấn thân trong cuộc đời, đau khổ nhiều chuyện lắm, kích động và phản động rất nhiều, triền miên, không dứt khoát được. Bây giờ chúng ta tu, ta dứt khoát. Xác này tạm, cõi này cõi phù sanh, không có thật. Cho nên tôi thường nói vạn sự trên đời là không. Ông này chết để lại sách viết thấy hay, một đoạn đường hay mà bắt chước ổng này, mình cũng chết như ổng, cũng khổ như ổng. Cho nên phải cải tiến. Khi đọc sách mình phải văn minh lên để hiểu nguyên lý người này đứng vị trí nào, thời buổi là thời buổi nào, thiếu thốn cái gì, mình bây giờ đầy đủ, nó khác ở chỗ nào. Bây giờ mình phải áp dụng ngay cái phương tiện để tiến hóa cho chính mình. Bây giờ ở đây muốn đi qua Washington DC, đi về Việt Nam, chúng ta lên máy bay là nó bay đi. Chúng ta phải bán tiền không? Bán tiền phải nghĩ cái gì? Không nên nghĩ làm phiền người khác, xây dựng với người khác cùng tiếng cùng vui mới có cơ hội tu. Mà áp chế người ta là không có thể tu được. Phương tiện đầy đủ rồi, nắm telephone có nói chuyện khắp thế giới được rồi, nghe rõ, nghe được, hiểu được kêu bằng văn minh. Chúng ta đã và đang giữ hiện tại, nghe được và hiểu được. Tại sao chúng ta còn trì trệ trong tánh ý tham dâm và không tháo gỡ được, gây cái tập quán xấu cho lúc chết, mờ ảo đau khổ không có đường ra đi, quỷ rước chứ không có thần tiên nào rước. Ở thế gian nói dốc nói ta là thượng đế, ta này kia kia nọ, mà chết xuống tôi thấy quỷ rước chứ không có ai rước hết. Không thanh nhẹ làm sao có người thanh nhẹ rước. Ô trượt thì ô trượt nó hút, nó trị, biết hồn bất diệt nhưng mà phải trị, trị để nó thức tâm và nó thật thà với chính nó mới cơ hội tiến hóa. Cho nên cuộc đời chúng ta thấy nhiều, chúng ta là người Việt Nam vượt biên ra đây chúng ta thấy nhiều lắm. Xuống một chiếc ghe chung với nhau cũng dành ăn, cũng đủ chuyện. Thấy cái tánh con người không cải sửa. Và ngày hôm nay chúng ta có phương tiện tốt, chúng ta nói dứt khoát để cải sửa. Chúng ta thấy cõi phù sanh, cõi tạm không có thật. Phải tự cứu mình chứ không ai cứu nữa. Trời cho chúng ta cái trí khôn, có một bộ não, thế gian không ai chế được. Chúng ta phải áp dụng tối đa để khai triển phần hồn và tiến hóa tới vô cùng. Nơi nào chúng ta cũng thể đến được. Tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nữa trong cái thời kỳ biến chuyển từ đây tới 2000 năm. Chỉ tình thương và đạo đức có thể tự cứu được. Nhưng mà không biết cái lãnh vực tình thương và đạo đức là không cứu mình được. Chính mình không cứu mình làm sao mình biết thương ai. Cha mẹ sinh ra cái xác cho phương tiện cho mình sử dụng, nhưng mà mình còn đầy đọa cái xác, tham dâm đủ chuyện đầy đọa cái xác. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn nọ mà không làm được cái việc gì hết. Phá hoại người này, phá hoại người kia, phá hoại người nọ, nhưng mà không có kết quả tốt cho chính mình. Mình không chứa mình nhận sự ngu sửng tự ái mê loạn của chính mình. Từ đâu mà mình phải người tu, mình phải dẹp bỏ sự ngu sửng mê loạn của chính mình, hạ mình xuống tối đa để tiến hóa nhanh nhẹ hơn. thì thời buổi này là Phật tử phải nhịn nhục tiến hóa, chứ không có hơn ai được hết. Cho nên hôm nay tôi có duyên được nói chuyện lần thứ nhì cùng các bạn ở đây và quý vị quan khách. Tôi mong rằng mọi người có khối óc phải chung hướng sự hòa bình hướng thượng, chúng ta còn khỏi thiền quốc rực rỡ ánh sáng và không bao giờ làm phiền bất cứ ai. Nên tu đi. Ở đời này cái pháp nào mà thích ứng cứ việc nắm đó, thực hiện cho cuối cùng. Không có pháp nào mà dẫn người đi sai, pháp nào cũng dẫn người đi tới mục đích. Mà chúng ta làm sai nửa chừng chúng ta chán. Người tu pháp, hành pháp cũng như người lên núi đi nửa chừng là chán, không bao giờ lên được đỉnh núi. Cho nên cố gắng hành đi và dứt khoát. Càng cao tu càng nhẹ thì càng dứt khoát chuyện đời thì mình mới cứu đời được. Chứ tu nửa nạt nửa mở làm sao cứu đời. Có viết 1 triệu cuốn sách mà mình nói cái chuyện người ta có cái óc suy xét, ta nhìn mình bất chánh rõ ràng, mình không phải là người đàng hoàng. Lý luận trong sự va víu và không có tự thức là không người đàng hoàng. Cho nên vô vi phải thực hành để đem lại sự hòa bình cho chính mình trước hết, mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Thì nhiệm vụ của người vô vi ở mặt đất chỉ có bao nhiêu câu chuyện đó thôi. Không có nói chuyện nguyên thuyên và không rớ được và không hành được. Phải hành được, quyền cương quyết hành được, khai triển được tâm thức của mình. Rồi mới thấy vị trí của chính mình. Nhiệm vụ mình đang làm gì ở mặt đất rồi sẽ đi đâu. Điều này là điều cần thiết của người có khối óc ở mặt đất. Nhân loại đang đua nhau tìm khả năng sẵn có của chính họ mà tiến hóa. Thì chúng ta đã nắm được cái pháp nên cố gắng thực thi cho đi tới cho kỳ được. Do dũng hành trong thanh tịnh cho Phật mua dũng hành trong bạo động nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Sẵn đây có những gì thắc mắc có thể tiếp tục những câu hỏi ngày hôm qua và tiếp tục có thể đặt nhiều vấn đề để tôi phân giải tùy theo khả năng của tôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Sau đây là tôi xin đọc câu hỏi thứ nhất. Xin thầy giảng cho 2 chữ trả vay.
Có vay là phải có trả. Cái thể xác này, phần hồn mình đến đây là vay những cái nhục thể công lao của cha mẹ đóng góp. Thì mình phải quý thương, quý không biết quý thương cái thể xác này là phản nghịch với cha mẹ. Cha mẹ không muốn đứa con nào bị bệnh hoạn, bị khổ tâm, mất hồn, mất xác. Bây giờ chúng ta tu để trở về với phần hồn và giữ cái xác cho vững bền để phục vụ quần sanh, thì đó là người trả hiếu.
Kính thưa thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, tôi không có tu thiền bao giờ, nhưng tôi ăn trường chay và thích giúp đỡ. Vậy tôi có giải thoát không? Nếu không xin cho biết.
Người có tâm tốt, biết làm việc bác ái từ bi thì cũng có cơ hội giải thoát được. Trong cái giờ phút lâm chung họ sẽ có một cái chết yên ổn thay vì cái chết động loạn. Vì tâm mà lúc nào cũng từ bi, cứu độ, biết thương người, cái đó là giá trị của trên đường tu và tiếp tục tiến hóa. Do kỳ trước đã tu, bây giờ tiếp tục tu là đúng, đó là tu phước. Mà không có thể đi xa được, không có đi giải thoát tới ánh sáng vô cùng được. Nhưng mà có thể đó là tu phước, tương lai nếu trở lại mặt đất cũng ở trong một gia căn tốt đẹp hơn.
Có sự đối nghịch nào giữa 2 phương pháp thiền và thể dục như chạy nhảy không, thưa thầy?
Chạy nhảy là chỉ lo cho bắp thịt thôi. Còn thiền là ổn định lo cho phần hồn, sự thanh tịnh, sáng suốt càng phục vụ thể xác tốt hơn. Còn hơn thể dục mà không biết thể xác, chỉ đem sức mạnh để đấu với người khác, thì rốt cuộc cái phần hồn cũng bị loạn lạc mà thôi.
Kính thưa thầy, trong lúc ngồi thiền, con cảm thấy ở giữa đôi môi con tê tê, giống như nước miếng muốn chảy ra ở đó. Con tò mò rờ thử mới biết đó không phải là nước miếng. Xin thầy giải đáp.
Vì luồng điển nó chạy, khi người thiền luồng điển hội tụ lên trên mặt trên bộ đầu thì luồng điển nó phải chạy, mà nó tăng tăng tê tê khắp nơi là đang sửa cái mặt này của mình. Càng ngày càng thiền, cố gắng thiền, chỉ có cười vui, mặt mày thấy vui tươi và sang lãng. Lúc đó mới hiểu điển là gì, đang sửa sắc đẹp cho chính tôi, phù hợp với điển giới của Phật Pháp.
Kính thưa Thầy, là bạn đạo mà chúng con đem lòng thương mến nhau thì có tội hay không? Con cảm ơn Thầy.
Bạn đạo phải đem lòng thương mến trong đường lối tu hành trong, đó là giải thoát cho chúng. Còn đem lòng thương mến sắc đẹp tạm bợ của thể xác là hướng về dục, tự quỷ hoại mình, và đối phương cũng không nhận được cái gì. Cái thế gian kêu bằng duyên, thì cái duyên nó gặp nhiều khi không có giải quyết được. Cho nên trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là vậy. Sau khi ổn định rồi mới nhớ cái con đường tu mà tiếp tục tu là tốt. Còn nếu mà tiếp tục đi tranh đấu chuyện đời thì chỉ làm khổ cho chính mình mà không có tiến qua được.
Kính thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi của một bạn đạo viết bằng tiếng Anh. Con xin đọc tiếng Anh trước và xin đọc lời dịch thịch bằng tiếng Việt sau. Each spiritual group or religious group on earth is linked with a spiritual sphere in the invisible world. Does Vovi have a specific sphere or is it linked directly with the universe? Mỗi giáo phái hoặc tôn giáo ở thế gian đều có liên hệ với một cõi tâm linh trong thế giới vô hình. Vậy Vovi có liên hệ với một cõi giới tâm linh nào không, hay liên hệ với cả càn khôn vũ trụ?
Vovi liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, tiến hóa từ vô cùng. Nó khác hơn những người môn phái khác. Môn phái khác phải tôi nhờ đỡ ông thánh này, nhờ đỡ bà thần kia, là đi lòng vòng nay lòng vòng cái này, mai lòng vòng cái kia, rốt cuộc cuối cùng không có đi thẳng về luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa được. Nhờ luồng điển cái vũ trụ là quá quá sanh sanh cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải thừa tiếp ngay con đường đó mà đi, thì chúng ta mới có cơ hội trở về nơi ánh sáng vô cùng. Đó là hạnh phúc của người vô vi.
Kính thưa Thầy, có người tu theo cách rước hình, cúng này nọ, bàn thờ vân vân. Họ nhờ con cầm tượng, cầm đèn khi họ rước. Như vậy con nên giúp họ, dù con không muốn, vẫn niệm Phật hay cứ từ chối thẳng tay. Con xin cảm ơn Thầy.
Cái đó là cái tập quán của họ, và họ cũng nhờ đỡ bên cõi âm. Cõi âm có thể giết, phá hoại những người ở bên này, nhưng mà họ nương theo đó. Mà nếu họ biết nương theo đó để tu thì tiến qua được, mà nương theo đó mà để hà hiếp người kế tiếp thì cũng chết sát thác ra ma, thì không làm được cái gì. Còn mình từ người tu vô vi giúp đỡ một cái phương pháp nào, nhưng mà mình phải giữ đúng đường lối tu của mình. Chuyện giúp đỡ là chuyện đời, để đối đãi với nhau thôi, không có cái gì quan trọng. Mà đừng có mê loạn trong cái đó, rồi khi mà nó đi xuống một chút thì nó kéo luôn mình luôn. Tránh hơn là tham gia. Bởi vì cái luồng điển đó nó không có mạnh bằng cái luồng điển tự thức. Của vô vi là luồng điển tự thức, nó mạnh dạng tiến hóa hơn.
Kính thưa Thầy, tôi là người tu thiền, tôi có sư phụ hứa bảo đảm cứu độ cho tôi trong giờ phút lâm chung. Nếu tôi chỉ niệm danh hiệu của Ngài, như vậy có bảo đảm được không? Xin ông minh giảng.
Ở đời đạo nào thì hay theo được đạo nó, mà mình tin á, thì mình phải xét, một việc gì phải xét. Hỏi chứ ông đó xưng là sư phụ, khi chết đem tôi về trời. Mà bây giờ ông bệnh, ông cứu ông không được, cũng phải đi bác sĩ giúp vậy. Bị mổ xẻ như người thường. Chắc là cái khả năng đó tôi phải xét lại cho đúng hơn. Sự thật là sự thật, chỉ từ tu, tự tiến, tự thức mới lên được. Ở đời chúng thấy rõ, muốn làm ông chủ tiệm cũng phải khổ cực trước. Đi làm cu ly rồi này kia cái nọ, rồi dành dụng buôn bán, với nhịn nhục phục vụ mới có cái cơ sở làm ăn bây giờ. Thì nó nhẹ đơn phần. Còn tu mà tôi không chịu tự tu, mà tôi cứ ý lại nơi sư phụ đem tôi về trời, tôi phải xét lại có đúng là không? Chính tôi đã được phục vụ cho tôi được chưa mà tôi bắt buộc sư phụ tôi phải phục vụ cho tôi. Tôi ngược lại đường lối tiến hóa của trời đất thì tôi thấy sai, không có đúng.
Thưa thầy, sau đây là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Con xin đọc tiếng Anh trước rồi sau đó sẽ đọc lời dịch. Some people told me that they have experienced great knowledge and visions about God from using drugs. They insist that they have seen things in the universe and understand how we are all connected and the same. What are these visions? Are they true? Có người bảo con rằng họ có kinh nghiệm nhiều, hiểu biết về sự thấy được Chúa qua sự dùng ma túy. Họ xác nhận đã thấy được cách các giới khác trong vũ trụ và hiểu rằng chúng ta tất cả đều có liên hệ. Như vậy, sự thấy đó của người đó có thật thế không? Xin thầy giải đáp.
Người hút ma túy thì sự vận hành của thần kinh nó có thể vượt khỏi cơ thể được mà trong giây phút đó thôi để hiểu. Nhưng mà cái cơ thể phải bị độc tố quá nhiều, rốt cuộc sanh bệnh. Thì tôi mộng tôi muốn hút thuốc xì ke để tôi phê, tôi đi lên tôi thấy cô tiên là phát triển trong sự ảo ảnh của họ mà thôi. Không có thật. Còn tu về vô vi khai triển tâm thức, lấy cái thanh nhẹ của trời đất mà khai sáng tâm thức của mình, thì mình nay mình đem xuống được chút, nó quen rồi mai từ đó nó mới rút mình đi lên luôn. Thì cho nên người vô vi tu thời gian cái đầu nhắm mắt thấy nó rút thì chứng minh là cái đường đi đi thẳng đi lên, chứ không có đi meo mó như người thường. Khi chết ra thì chỉ đi xuống chân, sẹt ra bụng này kia kia nó là cái cõi đó cõi thấp, bị ma quỷ quyến rũ. Còn chúng ta tu vô vi lúc nhắm mắt ra mà tắt hơi rồi thì cũng có tiên đồng rước chúng ta đi lên, chứ không có nó có sư phụ nào rước chúng ta đi lên. Bởi vì đồng luồng điển nó mới giúp. Như chúng ta đi tới xứ Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ giúp chúng ta có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, tập quán thay đổi liền. Thì các kia cũng vậy đó thôi.
Kính thưa thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Năm 1983 tại Vancouver, thầy có giảng trong một cuộn băng và cho biết rằng trong tương lai các bạn đạo vô vi sẽ hội ngộ tại một quả địa cầu khác, có một nền văn minh tiến bộ khác do kiến trúc siêu nhiên tạo thành. Kính xin thầy giảng thêm điều này.
Cái đó là chắc chắn rồi. Những người tu vô vi đều rút bộ đầu đi lên để đi đâu. Vô cùng mà tu hoài, rút hoài, tu hoài, rút hoài, rồi một ngày nào mà chúng ta dứt khoát rồi ra đi là hội tụ nơi cái giới đó. Cõi đó văn minh vô cùng, minh sư nhiều chứ không phải một vị. Vị nào cũng tới ân cần giúp đỡ chúng ta tiến hóa và xây dựng cho chúng ta. Cái luồng điển là tạo một niềm tin dứt khoát cho người tu tại mặt đất. Nếu mà bộ đầu không rút thì cái chết chúng ta sẽ lạng hoạn lắm, nó không có đường lối. Cho nên những người nào mà tu vô vi đã cảm thấy rút được cái luồng điển nên nên cố gắng đi con đường đó thôi, không nên đi đâu nữa. Một con đường một là chúng ta đến nơi.
Kính thưa thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo đó. Từ nhiều tháng nay thầy đã lưu diễn tại miền Tây Hoa Kỳ. Thầy đã du ngoạn từ Alaska và thầy sẽ du ngoạn miền Nam Cali. Xin thầy hé mở cho các bạn đạo được biết việc gì sẽ xảy ra cho các vùng này. Xin cảm ơn thầy.
Cái chuyện này là chuyện của Thượng Đế làm. Thời buổi này là thời buổi của Thượng Đế đang làm việc. Mọi người biết tu sẽ được tận hưởng, mà không biết tu sẽ nhìn thấy những cảnh chết chóc nguy hiểm bất ngờ xảy đến, không thể luận trước được. Cho nên thiên cơ bất khả luận bàn, không có tiết lộ được. Xin bạn giữ tâm và sửa mình hướng về một con đường mình sẽ tới là quý hơn.
Kính thưa thầy, xin thầy cho biết đôi lúc bộ đầu rút, khi con nghĩ tới thì xương sống rút theo, hoặc giống như có người kéo giãn ra. Mong thầy giải đáp. Cảm ơn thầy.
Cho nên rút là mình thấy toàn bộ trong cơ tạng mình đã hướng thượng, thay đổi cái chiều hướng. Luồng điển của chúng ta đi lên trung tâm bộ đầu thay vì lãng hoạn xẹt ra như người đời không có tu. Gặp nhau chỉ nói chuyện ông A, ông B không à, không có biết phát triển tâm thức của chính mình. Không lo chuyện của chính mình, chuyện cần thiết không làm mà làm nhiều chuyện không cần thiết. Cho nên xã hội có thể loạn là nhiều người lo chuyện không cần thiết. Nhưng mà lo chuyện cần thiết thì mới đem lại hòa bình cho mặt đất được.
Xin góp ý về cháu bé 8 tuổi chưa nói được. Ngoài sự kiện là có nghiệp, cũng có khi có một cơ duyên khiến cháu gặp thầy, gặp thuốc. Có thể do lúc còn bé khi tắm nước lọt vô lỗ tai, làm cháu điếc, không nghe được thanh âm nên bị câm luôn. Có thể do bệnh di truyền, có thể do cơ quan phát âm ở cổ bị trở ngại, hoặc do thần kinh. Có những chuyên khoa có thể giúp được, nên hỏi kỹ, đừng thất vọng. Thưa thầy, con nghĩ là cái câu hỏi này của một vị nào đã trả lời giúp cho cái câu hỏi ngày hôm qua, chứ không có ý là hỏi thầy ạ. Xin lỗi thầy. Con xin đọc cái câu, một câu hỏi khác. Thưa thầy, vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, thưa thầy, con nghe trong băng thầy nói để nhẹ tay thôi, vì mạnh tay quá làm hư thần kinh khối óc. Trong băng khác thầy nói phải nhấn mạnh huyệt trong lỗ tai. Con hiểu là huyệt ở thái dương và mắt thì để nghe, để nhẹ. Còn ở lỗ tai thì phải nhấn mạnh. Con hiểu như thế đúng hay sai?
Không nên nhấn mạnh lắm, nhấn mạnh nó đi tục lút vô trong đó. Nhấn vừa kín cái lỗ tai không nghe chuyện đời. Để cho thần kinh ổn định đi theo cái chiều hướng phát triển đi lên. Chứ không nên nhiều người nhấn mạnh với lúc cái ngón tay vô trong có hại, không nên.
Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, lúc nào con cũng cảm thấy con làm pháp luân thường chuyển chưa đủ, nên khi con thở 6 hơi rồi, con nghỉ chút xíu thôi, rồi thử 6 hơi nữa mới thiền định, như vậy có được không?
Tốt, làm được nhiều lần trong đêm vậy là khỏe, bởi vì cơ tạng chúng ta thấy vậy cho nó lớn lộng rộng lắm, làm 5-6 lần không đủ sức. Cho nên một lần làm, tôi dẫn 6 lần đó, hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bên bộ đầu, không cần biết chết sống gì hết, cứ hít đi, rồi nó yên. Mà nó cũng chưa đủ dài, mà hít liên tục, không nên ngừng. 6 hơi rồi muốn ngừng là sau 6 hơi ngừng, rồi liên tục làm 6 hơi nữa. Thì sáng ngày thấy mặt mày nó hồng hào, tươi đẹp, là chứng minh sự vận hành cơ tạng được chạy đều trong đêm đó.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích rõ cho con về luật nhân quả và sự dạy dỗ của bề trên như thế nào về định luật này.
Nhân quả là trược và thanh. Nếu chúng ta hướng trược là ngôn ngữ không đàng hoàng, nặng nề đối với người khác thì chúng ta lãnh phần trược. Và tâm dục nhiều cũng lãnh phần trược, cơ thể không yên. Cho nên không nên cái suy nghĩ không nghĩ ác cho người ai, và không có đổ thừa cho ai. Phải biết chính mình sửa tiến là không tránh được cái luật nhân quả. Nếu không biết chính mình sửa tiến và đổ lỗi cho người khác, thì tự nhiên mình bị luật nhân quả nó ràng buộc khối thần kinh và không phát triển được.
Sau đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Mỹ. Con thấy câu hỏi này đáng lẽ ra thì phải hỏi ban quản trị của thiền viện hay không? Nhưng dù sao con cũng xin đọc để thầy minh giải. Will I lose my cock if I do not live there? Nếu tôi không ở và sử dụng cái cốc ở hay không, tôi có bị mất thẩm quyền không?
Không có mất, vì cái tâm tôi hướng thượng để tu giải thoát, cho tâm tôi không có phải tâm tranh chấp, mà tâm tôi không phải tâm giữ cốc. Tôi nhờ cái cốc trong thanh tịnh để tôi tiến hóa về nơi thanh tịnh. Mà khi tôi đạt được thanh tịnh tôi không cần cốc nữa, lúc nào tôi cũng thanh tịnh.
Con phát nguyện theo thầy tu, bị các bạn đạo mượn danh thầy, đôi lúc vì ham danh lợi nói bịa đặt, con giúp để phụng sự cơ đạo của Thầy và giúp thêm người tu về trời. Thấy họ đi đường chánh trị, trái đạo của Thầy. Con có trình với Thầy và xa lánh các bạn đạo đó, nhưng con bị hàm oan, xin Thầy giúp.
Hàm oan là chuyện gì hàm oan?
Thưa con xin lặp lại câu hỏi. Con phát nguyện theo Thầy tu, bị các bạn đạo mượn danh Thầy. Đôi lúc vì ham danh lợi nói bịa đặt, con giúp để phụng sự cơ đạo của Thầy và giúp thêm người tu về trời. Thấy họ đi đường chánh trị, trái đạo của Thầy, con có trình với Thầy và xa lánh các bạn đạo đó, nhưng con bị hàm oan, xin Thầy giúp.
Không có gì kêu mà hàm oan, nếu mà chúng ta đi con đường chân chánh phải thực hành đứng đắn. Điều đường lối của tôi đi là câm cái mồm thực hành, ảnh hưởng người khác, nụ cười chúng ta cũng độ được người. Chứ còn nói ào ào mà kích động người khác là chúng ta không nói. Sửa mình mà làm sao có thì giờ đi nói chuyện người khác. Nếu đi đường lối của tôi là chỉ làm thinh, tu, học, tiến hóa chính mình mà thôi. Nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Còn chuyện hàm oan là đương nhiên phải có. Người đời thị phi đặt nhiều hàm oan, chúng ta nên chấp nhận. Nên cho đó là lời dạy quý báu của ân sư độ mình, xem thứ mình thanh tịnh chưa. Giữ phần thanh tịnh thì không có gì kêu hàm oan.
Kính thưa Thầy, con ngồi thiền định, con thấy vòng quanh ánh sáng tỏa ra, sau đó gom lại to bằng mặt trăng, và cứ như vậy, và liên tục, thì có sao không thưa Thầy?
Cái đó tốt lắm, cố gắng đi, thực hành nữa, nó sẽ biến chuyển tới chỗ vô cùng ở tương lai. Thanh tịnh giữ cái ánh sáng đó mà đi. Bớt tham gia chuyện đời động loạn.
Câu hỏi kế tiếp. Trong đạo tâm Thầy có giảng, Việt Nam đất nước địa linh, con sanh nơi đó, con về với cha. Như thế những người Việt Nam ở tại Việt Nam mới được cứu độ. Còn những người Việt Nam tại hải ngoại có được cứu độ không? Xin Thầy minh giải.
Cho nên người Việt Nam hải ngoại phải có người giảng cho nó hiểu rằng nó sanh từ Việt Nam. Ông trời, ông Thượng Đế đã chiếu cố nó rồi. Nó ở ngoài này nó càng cố gắng tu hơn. Thì nó cũng như người ở Việt Nam chứ không có thua người ở Việt Nam. Cố gắng tu hướng thượng, hướng về Thượng Đế. Chúng ta có gốc gác đàng hoàng. Cho nên chúng ta phải trở về, phải gốc gác thanh tịnh. Chứ đừng tưởng Việt Nam là xa hơn bên Mỹ, không có xa đâu. Hướng về một đường nguyên lý của vũ trụ là gần xịt, không có xa. Gặp nhau mấy hồi.
Kính thưa Thầy, đi họp thiền đường đôi khi có điều muốn đóng góp nhưng bị bài bác và nghi kỵ. Con có nên lui vào trong và ở nhà tu hay không?
Chúng ta thấy ta xuất ngôn bị người bài bác thì mình có cơ hội kiểm điểm sự thanh tịnh mình ở đâu. Nên dấn thân vào chỗ mà người ta bài bác để thanh tịnh tu, để cho đến lúc người ta phục, rồi lúc đó mình mới có cơ hội tận độ đối phương. Đối phương thấy là hiểu lầm và thức giác, lúc đó là bạn thân của chính mình.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi. Con sẽ đọc câu hỏi thứ nhất. Thưa ông Tám, tôi từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng minh bạch, vậy tôi khỏi cần tu được không?
Chắc minh bạch không? Ăn uống cũng lộn xộn, không biết, tưởng là tôi ăn uống đàng hoàng. Nói năng lộn xộn, sai một ly đi một dặm không biết. Mà không tu thì làm sao có cái thước đo lường từ đây lên tới cõi trời. Cái thước đó là đường điện rút trên bộ đầu đó, cái thước đo lường. Những người tu vô vi mà hết rút bộ đầu là buồn lắm, bực lắm, cũng như người thiếu trí vậy. Thầy nói là tôi là đàng hoàng, không có ai đàng hoàng ở thế gian. Còn mang xác làm người thì còn rước cái chuyện kích động và phản động của ngoại cảnh, mà không thanh tịnh, không giải tỏa được, không bao giờ đàng hoàng được. Phải thật sanh thanh tịnh, nhịn nhục tối đa mới giải tỏa được. Thì lúc đó chúng ta có cơ hội đi về trời. Về tới trời rồi mới thấy hạnh phúc, lúc đó là cuộc sống đàng hoàng hơn ở thế gian.
Kính thưa Thầy, con xin đọc tiếp câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt, vậy linh hồn dù có tụ hay không, xin lỗi, vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy, nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên và hồn nhiên vậy phát triển, nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều kiếp hơn. Cũng trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến hóa là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Kính thưa Thầy, sau đây là những câu hỏi được các bạn đạo đưa lên để xin Thầy giải đáp giùm cho. Câu kế tiếp, một bạn đạo viết bằng tiếng Anh, con xin đọc phần tiếng Anh trước và sau đó sẽ đọc phần lược dịch. Sometimes I feel like I have two minds which fight each other in my head. If I have a bad thought, I know it is bad and I get upset with myself. Why do I have this battle in my head? Có khi con cảm thấy con có hai sự hiểu biết của khối óc mà chúng thường mâu thuẫn với nhau trong đầu con. Nếu trong đầu có ý xấu, con biết và con buồn và tự trách mình. Tại sao con phải chịu trận chiến này ở trong đầu con? Xin Thầy minh giải.
Đó là cái tập quán của người thế gian, ai cũng có đó. Một khi nó tràn sự xấu trong óc, rồi một khi nó tràn sự tốt trong óc, mình tập quán nuôi dưỡng luồng điển xấu nhiều hơn thì nó hấp thụ xấu, nuôi dưỡng hơn luồng điển tốt thì nó sẽ hấp thụ luồng điển tốt, luồng điển thanh, thì mình thấy mình thoải mái. Mà mình nghĩ xấu về người khác là tự nhiên nó có luồng điển trượt tấn công mình.
Thưa Thầy, mỗi lần con nghĩ điều gì sai quấy thì trên đỉnh đầu rút mạnh, như vậy là sao?
Vậy hướng về chỗ đó mà xét coi thứ chuyện đó đúng hay là không, cần thiết hay là không cần thiết. Đặt câu hỏi ngay chỗ đó thì tự nhiên giải tỏa được. Bất cứ chuyện gì đem về chỗ đó mà phán xét ra thì rõ rệt hơn.
Thưa ông, như tôi có nghe qua một cuộn tape của ông giảng, ông làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Vậy ông có thể cho biết công việc gì là công việc cho càn khôn vũ trụ mà ông đã làm?
Việc và... tâm linh là việc trọng yếu của càn khôn vũ trụ. Con người có tâm linh mà phát triển hướng thượng mới đem lại sự bình an cho mặt đất. Trong thời buổi này là cần nhất là phát triển về tâm linh.
Thưa Thầy, thường đem chuyện sai lầm của người khác chỉ trích và nói là họ là ma quỷ phá quấy và loại trừ họ. Như vậy có nên không? Và như vậy thì làm sao có thể giúp bạn mình thức tâm?
Thì mình cứ hướng thượng đi. Ma quỷ thì đương nhiên nó phải phá quấy. Nó phá quấy mà trong lúc luồng điển của ta đây hướng thượng đi lên, chỉ có rút nó đi lên cứu độ nó chứ không có hại nó. Nhưng mà hành động của ma quỷ, mình cần nói cho nó thức giác để nó đổi một cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống, tự hại nó, tức là cứu độ chứ không có hại nó và không có khai trừ nó. Để nó tự thức nó mới giải tỏa phần trước trong nội tâm của chính nó và khối óc sẽ minh mẫn làm điều chân chánh thay vì loạn thuyết và loạn suy.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Xin Thầy chỉ dạy cách tập trung tư tưởng để dễ trụ điển khi thiền.
Thì cái phương pháp soi hồn là tập trung đó. Khi mình soi hồn nhiều chuyện lắm, trong óc mình nó ra rất nhiều. Mình phải chịu đựng một thời gian, cũng như trong nhà đang quét rác ra khỏi nhà, thế nào cũng có cọng rác đi ngang. Thì phải chấp nhận như vậy, rồi một thời gian đúng rồi á, thì vừa soi hồn là quên hết tất cả những chuyện đời, không có nhớ. Và chúng ta thấy ánh sáng mà theo ánh sáng đó mà tiến hóa lên.
Kính thưa thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. Và bạn đạo này muốn hỏi về ba cái khoảng thời gian thiền. Con xin đọc. Phần thứ nhất, đêm thiền từ 11 giờ tối tới 2 giờ sáng là 3 tiếng. Cách thứ hai, đêm thiền từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng là 8 tiếng. Cách thứ ba, đêm thiền từ 12 giờ khuya đến 1 giờ, nghỉ cách 2 tiếng sau lại thiền như vậy. Và liên tục thiền 1 tiếng, nghỉ 2 tiếng suốt đêm ngày đến 2 giờ chiều đi làm. Niệm A-di-đà Phật, xin thầy cho biết cách nào đúng nhất.
Cái thiền là tùy theo khả năng của người và tùy theo công việc của người, vì đây là phương pháp đời đạo song tu. Người làm việc nhiều thì sự bận rộn nhiều, mình cố gắng được giờ nào hay giờ nấy để nó giảm bớt sự động loạn trong nội tâm. Lâu là động loạn, cho nên ta thiền bất cứ, ban đầu nhiều người thiền 5 phút, rồi thiền đến 10 phút, rồi 20 phút, mà khi nó mở lên nó thiền được nửa tiếng, là lần lần đi 1 tiếng, rồi từ 1 tiếng nó gia tăng, tiếng rưỡi, 2 tiếng, lần lần 3 tiếng. Cho nên có một số người bên Pháp họ thiền từ 9 giờ tối tới sáng họ đi làm luôn. Họ gây được cái tập quán tốt mà ban đầu họ không có thiền nhiều được, chút. Nay chút mai chút là nó hình thành. Cho nên sự cấu trúc của thể xác của chúng ta là nhiều kiếp nó mới hình thành được một thể xác hiện diện trên mặt đất này. Thì chúng ta muốn đổi một cái chiều hướng đi lên cũng phải nhiều ngày nhiều giờ, thì luồng điển nó không có hội tụ trong cái chỗ ô trực nữa và nó tiến thẳng về thanh giới, thì mất thì giờ rất nhiều. Phải cố gắng và kiên nhẫn hành, nay chút mai chút nó sẽ thành tựu. Cho nên tôi yêu cầu bạn đạo muốn hành thiền, một tuần chỉ tăng 1 phút thôi. Một tuần lễ tăng 1 phút là đủ rồi, không cần nhiều. Nhiều người ép sát nhiều rồi nó loạn hết rồi, không được. Một tuần tăng 1 phút là được rồi. Tùy theo khả năng của mình thiền được 25 phút. Tuần tới mình thiền 26 phút, tuần tới mình thiền 27 phút. Trật tự như vậy là cuối năm quý vị sẽ đi thiền rất tốt, ngồi 1-2 tiếng, thành một tập quán không có gì quan trọng và không có gì lo mau hay là chậm nữa, từ từ đi tới đích.
Kính thưa Đức Thầy, có người vẫn tu lâu mà thiền nhiều giờ trong ngày mà tánh vẫn còn sân, không sửa tánh và hay thiền 5-6 giờ chiều. Như vậy có ảnh hưởng với tánh sân cũng như thiền giờ âm, xin thầy minh giải cho.
Thiền giờ âm là nó cô động trong cái trực khí rồi, thì cái gan làm việc nhiều, nhiều khi nó không có ổn. Ta thiền cái giờ thông khai là 11 giờ đêm trở đi đó, thì cái tánh tình nó mới dễ thay đổi được. Còn thiền ở trong buổi chiều nó sẽ cô động và tánh nóng nó sẽ gia tăng. Thì khi thầy, những người mà thoát ra được, bất cứ giờ nào họ cũng thiền được.
Kính thưa thầy, bạn đạo này có 3 câu hỏi, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Miếng bạc các bạn đạo đeo trên cổ, xin thầy cho biết kêu bằng tên gì cho đúng và công dụng ích lợi gì, trừ ma hay hộ mạng cho mình.
Cái đó là một cái hiệu, phù hợp với cái phương pháp mình đang thiền. Ở bên trên là trụ vũ trụ quang ban chiếu. Ở dưới này là chúng ta nguyện Nam Mô A Di Đà Phật tứ đại giai không, ở dưới là tứ đại giai không. Bên này tả bình chất, hữu bình cư là chúng ta ăn rồi nó về phía tay mặt đưa xuống, rồi tả bình chất nó cô động nó đi ra phía bên tay mặt, nó hội cái điển lên trên, ở đó hai bánh xe điển nó quân bình, thì chúng ta mới đi đứng được. Là cái phương pháp công phu hiện hành ở trong cái phù hiệu đó mà thôi. Chỉ người vô vi thực hành đeo nó và nhìn nó, hiểu những chuyện gì mình đã và đang làm cho chính mình. Khi con người có điện năng dồi dào là không có mê tín dị đoan, không có ai có thể xâm nhập tư tưởng của chúng ta được hơn. Có đường lối để tự đi rồi, hiểu được điển quang trong cơ tạng đang phát triển thì không có bề trễ nữa. Cái phù hiệu đó nhắc nhở người tu thiền phải cố gắng. Nhưng mà tôi thấy rằng đây là ở thế gian hay cho bùa, tôi mới ra cái đó là tất cả điển năng hòa hợp từ thể xác trời đất hình thành cái đó để cho mọi người đánh đổ sự mê tín dị đoan. mà tôi đã thử tại Việt Nam 20 năm cho nhiều người thử trong cái hoàn cảnh khó khăn, mà cứ đeo cái đó đi. Rồi họ nhìn cái đó thét, rồi họ cũng tu thiền, cũng qua được tai nạn. Bây giờ họ phát triển, tôi mới đem ra áp dụng cho tất cả bạn đạo hiện tại. Cái gì của tôi không có tin, tôi thử trước rồi mới làm sau. Khoảng 20 năm, 20 mấy năm thấy họ vẫn bình an, thì tôi thấy cái này cũng hay, có liên hệ với càn khôn vũ trụ, thì những luồng điển tinh tấn có hỗ trợ cho họ được bình an rõ ràng.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. Thầy đeo sâu chuỗi trên cổ tay trái, xin Thầy cho biết ích lợi chi?
Cái đây là amber, làm cho máu nó chạy đều, vì tuổi lớn cần sự lưu thông máu huyết. Đeo chơi vậy cho nó khỏe mạnh vậy, không phải là ông sư nắm sâu chuỗi.
Thưa Thầy,
người nào cũng có thể xài được, người máu thấp đeo vô nó máu cao, mười máu cao nó máu thấp, nó giúp cho mình bình an. Cái này cái nhựa thông lâu năm mà, có gì đâu, nó có điển. Cho nên người nào mà yếu, tôi thử cho đeo cái nó mạnh lại, có bằng chứng đàng hoàng.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ ba. Có người nói bên tai, có nhóm này, nhóm nọ, phải chăng đó là đề bài học thi sắp đến?
Người nào nói, ma nói bên tai với người nào nói bên tai? Chỉ con ma nói bên tai mình không có tin, mình cứ làm pháp luân thường diễn giải nó ra, chứng minh trong bộ ruột mình hôi thối, nó mới, cái phần trược nó mới hút vô. Có trược hút trược, như cái bản Nam Mô tôi đã giải, nếu không có trược không bao giờ hút trược.
Xin Thầy nói thêm về đeo sợi dây chuyền hy hiệu vừa rồi thì có ích gì thêm cho sự tu tập không? Còn nếu không đeo thì sao?
Nếu đeo mà mình ý thức rõ ràng cái việc đó, chứ không phải mù mờ đeo để phù hộ không được. Đeo ý thức thì tự nó phát triển, luồng điển mình càng ngày càng phát triển tốt thôi. Ý thức đó là cái phù hiệu mình đang hành và đang tiến tới mục đích, thì con người nó mạnh lên.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi, mà con nghĩ hai câu hỏi này cũng liên hệ với nhau, thì con xin đọc cả hai câu cùng một lúc để xin Thầy minh giảng cho. Thưa Thầy, tại sao trên đỉnh đầu của con hay xoáy hoài cả ngày, đôi khi cảm thấy đau, như vậy con phải làm sao? Có khi cả hai nơi, đỉnh đầu và giữa hai chân mày cùng xoáy một lúc, con phải tập trung ở đâu?
Cái sơ hồn là tập trung ngay trung tim chân mày. Cứ việc tập trung nơi trung tim cho mày mà đủ lực lượng là nó mới lần lần nó đi lên trung tim xoay ấp. Đó là điển, mà điển mình làm đúng nó mới có trật tự. Mình làm không đúng nó không có trật tự, nên khó điển rút đó, mình phải chú tâm về niệm Phật nhiều hơn. Nó có đường lối phát triển, thay vì nói chuyện thị phi của người ngoài, nó chạy tâm chạy tay, nó không có đứng, không có đúng đường.
Kính thưa Thầy, ở nhà tu và đến thiền đường, điều nào ích lợi hơn, xin Thầy chỉ giáo.
Cái gì tăng tiến là điều ích lợi. Chúng ta đến thiền đường, thứ nhất, người mới tu, tánh tình kỳ cục, rồi tu một thời gian, tánh tình nhẹ nhàng, tươi vui với tất cả mọi người. Đó là cũng đem niềm tin tăng gia cho những người đã và đang hành. Người ta lúc trong bạn đạo vô vi nó còn thân hơn gia đình. Khi lúc nào mình cũng có mặt, mà một bữa không có mặt là mọi người đều buồn và nhắc chúng ta. Cái tình thương yêu sống động về điển quang nó khác hơn, trực tiếp hơn cái tình thương yêu tạm bỡ của tình đời. Cho nên những người đi tham gia thiền đường là gia tăng luồng điển cho cái khối đó, mà để giúp về cái cõi thiêng liêng cũng phát triển như chúng ta. Chúng ta có cơ hội tạo thêm hạnh đức khi đến hành thiền đường. Chúng ta nghe và hành, chứ không có nói mà vô trách nhiệm, cái đó không được. Thị phi là không được.
Câu hỏi kế tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, từ lâu con nghe tên tuổi Thầy, nhưng không có dịp gặp Thầy. Hôm nay con có dịp gặp nhưng không có cơ hội để nói chuyện cùng thầy. Vợ chồng con lập gia đình đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Xin thầy chỉ dạy cho.
Và ham con để làm gì? Ham con là thêm nghiệp thôi. Có nếu mà anh hết không có nợ thì không có bao giờ có con. Có nợ thì liên tục nó tới nó đòi, không chạy khỏi đâu. Cứ bình an lo tu đi, rồi tương lai mà nếu có con là một thằng con thông minh, vui vẻ, làm vui vẻ cha mẹ, không có ồn ào trong gia đình, rất tốt.
Kính thưa thầy, tâm muốn tu, ý muốn tu và thấy có kết quả tốt trong đường tu mà con vẫn không thỏa mãn vì tâm chưa được sáng như mình muốn và bị trì niệm vẫn chưa liên tục 24 giờ. Con vẫn chưa tìm được sự thanh tịnh hoàn toàn. Kính nhờ thầy chỉ dạy để đường tu của con
mỗi
tiến hơn.
Ở thế gian này hay là ở trên trời đều phải dày công mới có. Chứ không phải tôi muốn, cho nên cấm cái chuyện muốn. Tôi thực hành liên tục như vậy, phải dày công, cũng như dệt vải, phải liên tục mới dệt thành miếng vải. Không có phải là mới đạp cái máy nó dệt thành miếng vải, không có cái vụ đó. Cho nên chúng ta phải liên tục thực hành mới có kết quả. Niệm Phật cũng phải ở trong thanh tịnh, vâng tưởng nghĩ tới Đấng Di Đà. Ngài chỉ giữ cái đó mà Ngài tiến hóa cả càn khôn vũ trụ và hỗ trợ tất cả mọi người trong cơn nguy biến. Thì bây giờ chúng ta cứ noi cái gương đó, lúc làm về chúng kiếm chỗ thanh tịnh, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày tưởng đến Ngài, rồi thầm niệm Nam Mô Di Đà Phật trong thanh tịnh, để cho nước miếng nó chạy chứng minh máu huyết trong cơ tạng chúng ta đang lưu hành tốt. Từ đây là một phương pháp trị bệnh tâm lẫn thân.
Kính thưa thầy, sau đây con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp dùm. Tại sao lúc ngồi thiền, đôi khi vành lỗ tai của con cảm thấy đau như bị kim chích? Xin thầy cho biết tại sao. Có khi đang ngồi thiền nước miếng ra thật nhiều, xin thầy giải đáp.
Cái đó là nó chưa có thông đâu. Nếu mà thông được rồi, làm pháp luân đúng rồi, nước miếng nó keo lại chứ không có chảy loạn như vậy được. Còn cái mà nó chích trong lỗ tai là cái bộ gan chúng ta thanh lọc chưa đầy đủ. Mỗi buổi sáng dậy nhớ uống ly nước chanh đi, thì nó bớt châm chích lỗ tai.
Kính thưa thầy, khi chưa gặp thầy, lòng con lúc nào cũng tôn kính và mong nhớ. Nhưng khi gặp thầy, con không có cảm xúc gì hết, là tại sao?
Vì đã gặp rồi mà. Tại vì cái tâm mình mong nó động, mà không mong thì gặp rồi thì sao bình an có gì đâu.
Thế thầy vị
thế
này...
ra ông Tám cũng như mình, mình hành như ông Tám chứ có gì đâu, vui.
Thế thầy vị này có hai câu hỏi, đây là câu hỏi thứ hai. Khi mới tu, đối với mọi vật, con dễ cảm xúc, trải qua nhiều đau khổ. Bây giờ đối với mọi vật, con không có cảm giác khi đối diện, tại sao?
Bởi vì mình đi lui vào trong để phát triển tâm thức của chính mình. Cứ cố gắng như vậy, lui vào trong và tu thiền rồi một thời gian sẽ cảm động. Cảm động cái quá khứ của mình và cảm động cái sự đau khổ của nhân gian mà rơi lụy. Lúc đó mới thật sự giải nghiệp.
Kính thưa thầy, má con muốn khi chết được chôn, nhưng con muốn thiêu, vì con nghĩ thiêu thì dễ siêu thoát hơn, như vậy có đúng không?
Thiêu mà siêu thoát thì thiếu gì người sống nhảy vô trong lò. Tùy theo cái luật nhân quả mà mình đang sống, bây giờ mình phải làm cái điều tốt, làm phước, đừng có lo, giữ xác. Mình làm phước, lúc mình chết thì mình sẽ được phước. Có người ta lo lắng, đừng có lo khi cái xác mình chết không ai chứa trong nhà đâu, họ sẽ lo, đừng có lo cái xác. Lo tu đi, lo cái hồn, cái đó là quan trọng, tìm đường đi cho cái hồn là quan trọng. Cái xác là không ăn chung gì hết, tất cả ở thế gian làm tới ông gì xác chết cũng cho như chó chết mà thôi, cái xác tê liệt đâu có gì đâu, ai muốn đốt muốn làm gì làm. Mà mình phải còn sống, mình hiểu được cái phần hồn, lo phần hồn. Không nên nghĩ cái chuyện ngũ hành mà khổ. Nhiều người muốn am hiểu ngũ hành thì có con phải chôn, mà chôn phải lựa hướng, mà lúc đó chết rồi không có quen với ông thầy địa lý, ai mà lựa hướng cho mình. Thì mình cứ nguyện tâm lo tu, lo cái phần hồn thôi, cái xác là tạm thôi. Ai muốn làm gì làm, không sao đâu.
Thưa thầy, cái câu hỏi được viết tiếp, con xin lập lại phần đầu và cái phần sau. Má con muốn khi chết được chôn, nhưng con muốn thiêu, vì con nghĩ thiêu thì dễ siêu thoát hơn. Như vậy có đúng không?
Không đúng đâu. Thiêu là những người đã phục vụ được quần sanh, độ tha tại trần, lúc chết thiêu tốt. Còn người thường có gia đình, có con em, nên chôn đi. Vì nó là chậm rãi, từ từ, nó không nhanh nhẹ bằng người mà tu thiền, giải thoát. Nó nhanh nhẹ, nó không có lo, không có đau khổ. Còn những người mà không tu thiền thanh nhẹ lúc chết, dòm lại cái thể xác bị người ta thiêu, buồn lắm.
Kính thưa Thầy, nhiều bạn đạo cho rằng tu thiền mà để tâm vào việc làm thi thơ hoặc tham gia công tác đạo nhiều quá sẽ không đủ thanh tịnh và không đủ thì giờ để tu thiền, lại dễ đi lạc đường tu, không tiến được. Kính xin Thầy minh giải.
Đúng là như vậy. Tu là phải lo tu trong thanh tịnh. Mình khao khát thanh tịnh mình mới tu, mà phải tu là phải thực hiện thanh tịnh, cố gắng thực hiện thanh tịnh tối đa. Mà tham gia mà động loạn mà làm thi thơ rồi tưởng mình bảnh là sao? Thi thơ là dạy mình mà thôi, để thức tâm lo tu, đó là tốt. Thơ là mình làm cũng như nhật ký để dành để coi thôi. Lúc nào động loạn nhìn thấy là bề trên đang chiếu cố và giúp đỡ mình có sự thông minh đó, mình cố gắng tu hơn thì mình sớm đạt sự thanh tịnh. Tu mà nó tôi làm công tác đâu gì động loạn quá không nên. Đời đạo xong tu rồi đi làm công rồi vì đã hành rồi thì cho lục căn lục trần học sự tiến hóa ở mặt đất này, phải đi làm mới có sống. Còn tu là dốc lòng tu là cho phần hồn chứ không có cho thế xác. Chú ý về phần hồn mới đạt được kết quả tốt ở tương lai.
Kính thưa Thầy, con bị bệnh tim. Mỗi khi con soi hồn hay ngồi thiền mà con bị giật mình, thì con sẽ bị đau nhói ở tim nhiều lần sau đó. Và con rất dễ bị giật mình. Kính Thầy, con phải làm sao để không bị như vậy nữa?
Nếu nhói trong tim là phải đi bác sĩ cho người ta thanh lọc mấy cái ống của mình đi. Mấy cái ống tim bị nghẹt nên mình nhói. Cái đó phải nhờ kỹ thuật về y học giúp đỡ trước. Rồi thiền mà thấy như vậy là rồi về tiếp tục làm pháp luân nhiều, sự vận hành tốt thì máu me nó không có bị đông lại. Thực hành pháp luân thường chuyển nhiều đi. Chính tôi cũng bệnh tim mà tôi chỉ pháp luân thường chuyển là tôi được cứu.
Thưa Thầy, đường tu thì vô cùng, mà đường đời thì nhiều động loạn, cho nên quyết tâm tu mà vẫn gặp nhiều khó khăn. Như vậy thì chắc là tâm con chưa được thanh tịnh, mặc dù vẫn có điển rút rất đều đặn. Làm sao để con có thêm ý chí mà dứt khoát? Cảm ơn Thầy.
Phải cảm ơn sự khó khăn. Người tu luôn luôn phải gặp sự khó khăn. Mà cảm ơn sự khó khăn đã đưa mình về thanh tịnh. Giữ thanh tịnh để hiểu sự khó khăn này do đâu đến. Đặt câu hỏi liền. Chính tội của chính mình. Mình phải ăn năn sám hối, nó mới tiến qua được. Càng khó khăn càng cảm ơn. Sự khó khăn đem lại sự kinh nghiệm cho cuộc sống, chứ không có hại. Chúng ta càng cảm ơn sự khó khăn mà mình giải quyết được là kinh nghiệm mình phong phú, sau này mình mới cứu độ những người kế tiếp được.
Kính thưa Thầy, mẹ con vì tức giận mà sanh bệnh. Mẹ con bị bệnh cao áp huyết. Người mẹ con giận không phải là con, nên con không biết phải làm sao cho mẹ hết giận để hết bệnh. Con kính xin Thầy dạy cho con phải làm sao.
Tánh tình keo kiết thì dễ giận người khác. Tánh tình khoan thai thì không có giận ai. Cho nên kêu cụ niệm Phật đi, để bỏ bớt cái trần tâm. Cụ biết niệm Phật Có lưỡi răng gài lăng, niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, là cơ tạng, nước máu nó được vận hành, được lưu thông. Thì cái bộ gan cụ tốt, cụ không có sân. Mỗi buổi sáng mới nhờ cho cụ uống nước chanh đi. Một ly nước chanh thôi cũng giúp cho cụ được. Hay là thêm 2-3 ly nước nữa thì cơ tạng nó sẽ khỏe tốt, bớt sân. Mỗi sáng phải uống ít nhất 3 ly nước vậy đó, nó mới tốt.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, làm sao để cho những người trẻ ý thức được đường tu?
Người trẻ là ông trời đã sắp đặt hết rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, sống trong kích động và phản động mới chịu đi tìm đường tu. Chứ có nói gì nói nó không tin đâu. Mọi người có căn tu từ điện kiếp tới, mới 5-6 tuổi nói chuyện tu, nó biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, để hình Phật nó biết xa. Đó là chứng minh nó kiếp trước đã có tu. Thì bây giờ mình có thể dẫn dắt nó thiền được. Cho nên cái luật tự nhiên đang dạy mà, đang dạy mọi người học trong sự kích động và phản động. Cho nên bây giờ xã hội tốt lắm, có nhà trường, giáo dục để nó phát triển tâm thức nó. Hẳn nhất là xã hội Mỹ, mỗi người một đơn vị rõ ràng. Tương lai nó học xong, lớn lên, nó cũng phải mua nhà, mua cửa, tự lập gia đình là giúp cho xã hội, kinh tế càng ngày càng tốt. Cái đường lối của chính phủ và chị rất tốt. Còn cái chuyện tu là tùy duyên của nó. Tới đó mà nó là kiếp trước có tu là nó gặp là nó, chính nó đi tìm pháp tu. Chứ không bắt buộc nó tu được.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo và các bạn và quý vị khách. Còn 20 phút nữa là chúng ta sẽ chấm dứt buổi thuyết giảng của thầy hôm nay. Ban tổ chức xin quý vị ngưng viết câu hỏi, tại vì trên này chúng tôi cũng còn rất nhiều câu hỏi và muốn để thầy có thể giải đáp tất cả những câu hỏi đã có trên này. Kính thưa thầy, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Đức Thầy, con có nên học cách chữa bệnh của naturopath như cô Bích không? Hay con nên để giờ để lo tu thì tốt hơn?
Tốt, học được naturopath thì người tu thiền, cái óc nó càng ngày càng rộng, nó thấy tự nhiên và siêu nhiên. Tự nhiên con người, nó hiểu rõ con người tánh tình do đâu mà ra, do sự ăn uống không điều hòa, sự suy nghĩ mất trật tự, mà nó tự cứu nó bằng thuốc cây cỏ, không có bị tai hại. Thì mình có thể phục vụ cho chính mình và phục vụ cho gia can để tránh những cái bệnh hoạn mổ xẻ ở tương lai. Cái đó quý lắm, đó là làm phước được, và vừa tu vừa học, nó phát triển, trí óc phát triển.
Kính thưa thầy, tu vô vi có nên giữ lễ và kính trên nhường dưới hay không?
Luôn luôn phải có. Vô vi có 10 điều tâm niệm, phải lễ độ, đối đãi lễ độ, lúc nào cũng đối đãi lễ độ. Vì tất cả mọi người, chúng ta nghĩ mọi người đối diện với chúng ta là đều là ân nhân của chúng ta. Rủi chúng ta đứng trước mặt người đó mà ta té là người đó cũng cứu ta. Phải nghĩ mọi người là ân nhân, là cái từ trường mình tốt. Đối đãi với họ, càng ngày họ càng quý mến và nới rộng tình thương. Chúng ta mới thấy giá trị tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã khuyến cáo mọi người phải thực hiện tình thương, khí giới tình thương và đạo đức. Do cái đối đãi mà nó phát triển lên.
Thưa Thầy, con đã tu nhiều năm, ăn chay, niệm Phật, thanh lọc v.v. Nhưng sao vẫn còn những tánh xấu như ganh tị, thị phi và mong muốn lấy vợ? Vậy con đã sai lầm phải không?
Bởi vì muốn lấy vợ cứ dịch đi lấy vợ. Nó ổn định rồi mình tu tiếp chứ không có sao hết á. Chứ đừng nói tôi muốn lấy vợ mà tôi nhớ vật tôi không dám lấy vợ. Cái đó là kẹt, nó tạo cái tánh keo kiết, sân si. Muốn làm mà làm được là tức, có gì đâu. Muốn lấy vợ cứ lấy vợ để gánh vác. Rồi thử lấy vợ mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình. Người khi mình mới bắt đầu yêu, nói gì mình cũng nghe hết. Bây giờ thành vợ thành chồng, có con có cái, nói gì cũng chê bả hết. Tại sao? Tại sao mình ngu vậy? Lúc đó mình có tu, mình hiểu, mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không biết giá trị của sự đối đãi đem lại tình thương và đạo đức cho gia can. mình ăn năn sớm hơn.
Kính Thầy minh giải cho con câu hỏi sau đây. Sau đầu của trong ngày, của con trong ngày, sáng, trưa, tối, tự nhiên cứ xoáy trên đầu. Tự nhiên là xoáy chứ không phải lúc ngồi thiền mới cảm thấy. Con xin cảm tạ.
Phải rồi, đó là 24/24, mình cứ nhớ đường đó mà đi. Tốt, luồng điển nó đi lên trên bộ đầu là tốt. Rồi sau này nó dễ buông bỏ chuyện đời và con người nó sẽ gia tăng sự thanh tịnh và thông minh hơn.
Thưa Thầy, đây là một bản đạo viết bằng tiếng Anh. Con sẽ đọc phần tiếng Anh trước và phần được dịch tiếng Việt sau. Dear sir, not to be rude, but just my lack of knowledge. What is the purpose of all this? Thưa ông Tám, chỉ vì thiếu sự hiểu biết, xin ông Tám cho biết mục đích của vô vi là gì?
Mục đích của vô vi là đem con người trở lại thanh nhẹ và sáng suốt.
Thưa Thầy, con đang bị cao máu, uống thuốc mỗi ngày gần 7 năm nay. Bác sĩ bảo phải uống suốt đời. Con nghe Thầy bảo đeo sâu chuỗi giúp máu xuống trở lại quân bình. Vậy thưa Thầy, con có thể thỉnh sâu chuỗi đeo tại các chùa được không thưa Thầy?
Không phải của chùa, đây là âm bơ thiệt. Thứ thiệt á, nó mới giúp được. Còn cái chuỗi là không phải đâu. Cái chuỗi người ta làm bất loại cây gì, loại cây gì không biết. Nhưng mà phải có cách thử mới biết nó xuống hay là không. Phải có cách thử. Mà không biết thử không nên mua. Mua là bị lầm.
Kính thưa Thầy, bản đạo này có hai câu hỏi viết bằng tiếng Anh. Dear Master, what is the meaning of being a good son or daughter? Thầy có thể định nghĩa cho con làm thế nào để là người con ngoan và có hiếu không?
Con ngoan của ai?
Con xin đọc lại. Thầy có thể định nghĩa cho con làm thế nào để là người con ngoan và có hiếu?
Con ngoan có hiếu là mình phải tự thức, tự sửa công chuyện của chính mình. Mẹ quý yêu mình, muốn mình trưởng thành, trở nên một con người trật tự. Thì mình làm pháp luân thường chuyển là đem lại trật tự thanh nhẹ, thay vì hướng về đời làm chuyện trật tự mà nặng. Càng làm pháp luân thường chuyển, càng trở lại một người đàng hoàng. Cha mẹ không muốn mình trở nên một con người không đàng hoàng và không biết hồn vía và không biết đường tiến hóa. Bây giờ mình duyên may mình biết được hồn vía và sự tiến hóa của chính mình, phải dày công sửa và tiến, thì đó là kêu là báo hiếu cho cha mẹ, là một con ngoan của trời đất.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. If I marry the person whom I believe is right for me, but it is against my parents' wishes, because they don't like him, and I would have to leave the family, am I wrong? Nếu con cưới một người mà con nghĩ là người đó hợp với con, nhưng bố mẹ con không chấp thuận, thì như vậy con có bất hiếu không?
Cái chuyện đó là chuyện của chính con, đâu có phải cha mẹ con. Con ưng là con gánh vác để chung sống với người bạn của chính con. Còn không phải cái quyền của cha mẹ. Cha mẹ chỉ hỗ trợ và xây dựng cho con. Và con muốn báo hiếu và cảm động cha mẹ, con phải tu và giáo dục vợ. Phải tu, phải ngoan, phải biết nó, thì nó mới biết cha mẹ mình. Lúc đó là báo hiếu và gia đình sẽ vui vẻ lên. Còn cứ nghịch lại là gia đình không có vui. Vì nó hiểu rõ là tại sao cha mẹ không thích tôi, không thích cưới con dâu này. Do đâu mà xảy ra cái việc này? Do tình thương của người mẹ, không muốn con đi trật đường. Nhưng mà con thích là đúng đường rồi, không có trật. Rồi cha mẹ thấy rằng con đi phật lòng ý cha mẹ, đó là sai. Cái đó không phải là đường lối tự nhiên của trời đất. Tự nhiên của trời đất là mọi người có cái duyên nghiệp của chính họ. Họ phải học và họ phải tiến. Có người này thích lấy người này, người kia thích lấy người kia để học bài, chứ không có làm được cái trò trống gì ở thế gian này hết. Rốt cuộc gây gỗ với nhau, rồi cũng nhịn nhục, rồi hòa trở lại. Phải ông trời dạy người nhịn nhục rõ ràng không? Tất cả thế giới đang học chữ hai chữ nhịn nhục mà thôi.
Thưa Thầy, cô cháu con ở Việt Nam bị ma nhập xưng ông Thiên Tiên Hồng Hài Nhi. Con phải giúp cháu cách nào để cháu tin đó là ma hay con chỉ cháu xem sách vô vi mà tập ngồi thiền, tu theo vô vi có giúp được cháu không, thưa Thầy?
Cái duyên của nó với con ma đó, nhiều khi nó nhập xác và cư ngụ đó, nó chỉ sống tới lúc chết và xuống dưới địa ngục chịu xử tội mà thôi. Cái chuyện mình ở xa không thể giúp nó được, duyên nghiệp của nó phát triển. Mình chỉ cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi thôi. Chứ sự thật nó là bị ma chiếm xác rồi.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, vợ con không tu vô vi, sợ vào thiền vô vi bị hết tiền, nghèo đi. Thấy nhiều bạn đạo bị nghiệp tâm và nạn đến liên miên. Nếu tu cũng bị như thế, thưa Thầy cho con lời cố vấn, giúp con chuyển cho vợ con tu để đồng vợ đồng chồng tát biển Đông.
Tu mà sợ mất tiền đâu phải người tu. Với cái tiền đó là tiền không chính đáng, trượt nó đi cho nó đi, rồi chúng ta sẽ tái lập đồng tiền nhẹ nhàng hơn và đúng mức hơn, sống vui hòa bình. Chứ còn nói tu mà nghiệp tới nhiều quá, chuyện này chuyện kia chuyện nọ là chuyện sai của mình đã làm nhiều, bây giờ mình mới thấy rõ hơn. Nó càng tới nhiều mình càng giải quyết nhiều, sau này sẽ không còn nghiệp nữa. Còn nó mà không xảy ra việc này việc nọ, bình an tu thiền như vậy đâu có việc làm. Cái đó là công quả của chính mình, phải tự thức và ăn năn phối kiểm lại cuộc đời sống của mình Phật. Cố gắng tu tiến thì nó mới đạt được cái hạnh phúc ở tương lai.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Cha mẹ, ông bà con theo đạo Phật Thích Ca, con đi chùa, đọc kinh cầu nguyện, kính sư trọng Phật. Nay nghe có đạo của Phật Tám, chữa nhiều bệnh, cùi, ung thư, ngủ không được, bao tử, vân vân, giải trược lưu thanh, về được thượng nguồn thánh đức. Nếu tu hành đúng và tinh tấn tu hành, sửa tâm tánh tốt từ bi, con theo tu có bị mang tội không?
Không có mang tội, đường này đường lối của Thích Ca. Thích Ca truyền đạo Di Đà truyền khoa, con đường này là niệm Phật đúng đường lối, con đi chùa. Đi chùa không có hành, bây giờ con hành mới thấy giá trị của chùa, mới thấy giá trị những lời của Phật khuyên cách nào, và chúng ta đã đi đến đó và học tiếp và phát triển thêm. Không có hại.
Kính thưa Thầy, con dự khóa 2 ở 20. Có một hôm con ngồi thiền, con thấy trước trán con có một em bé khoảng 4-5 tháng nằm ngang, con thiền hơi mê, nhưng miệng con vẫn cười. Khi con tỉnh, con thấy miệng con vẫn cười, con không hiểu có sao không?
Sao hết, cái đó là chuyện thường. Chúng ta thấy hình này hình nọ là chuyện của bên ngoài, không phải chuyện của chính chúng ta. Chuyện chúng ta là cần ánh sáng thanh nhẹ. Mà miệng cười này kia nó vui tươi là luồng điển được thăng hoa rồi, nó nhẹ lần lần.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thiền định, mê có tỉnh, thân hơi ngả về phía trước và giật mình, khi ấy con phải làm sao?
Thân ngả trước là phải kiểm soát lại sự ăn uống, cơ tạng nó bị trượt nó mới cục cửa, còn mà nó thanh là nó chỉ ngồi thẳng thôi. Cho nên sau khi xúc ruột mà ăn cơm tinh ăn uống tinh tấn, chỉ ngồi thẳng không có méo được. Ngồi mà gục lên gục xuống là trong đó có trượt rồi. Phải lo thanh lọc cho nó nhẹ.
Câu hỏi số 2. Muốn ngồi suốt đêm để thiền nhưng khó quá. Mỏi chân, đau lưng, mệt. Xin Thầy phải làm sao cho con biết để mở trí.
Tôi nói chỉ một tuần tăng một phút thôi. Rồi lần lần đó. Trong mấy năm là ngồi tới sáng không có ăn chung gì hết, nó thành một tập quán tốt, dễ chịu ngồi, dễ chịu hơn nằm, lúc đó chúng ta mới ngồi. Ngồi mà bực bội, lắc qua lắc lại đó, người ta ngủ sướng hơn. Làm cái chuyện cho nó dễ dãi và phát triển, sanh một cái tập quán tốt thì mấy tiếng không có sao. Người ta đi làm cô ly 8 tiếng, khiêng frigida liên tục người ta cũng khiêng nổi là ta quen rồi, ta làm được. Mà mình vô, giờ tới frigida mình lên nặng rồi, làm không được. Chưa có quen mà thôi.
Thưa thầy, vị này có một câu hỏi rất dài đến 6 trang giấy. Và con xin phép thầy, con không biết là một câu hỏi hay bao nhiêu câu hỏi, con xin cố gắng để trích ra từng câu.
10 trang tôi cũng gom con câu mấy, cứ đọc hết đi.
Kính thưa thầy, con mới nghe các bạn đạo nói, có nghe thầy khuyên nếu nhắm mắt và chưa thấy được ánh sáng thì ngồi tịnh trong những nơi vắng hoặc tối tăm có thể bất lợi, có thể dễ bị những sự tối tăm như ma lấn áp nhập. Xin thầy cho biết điều trên có phải đúng ý thầy nói hay không? Nếu đúng vậy, tại sao ma quỷ có quyền lấn áp người muốn tự tu hành tịnh tâm? Có phải chăng vì nếu chưa thấy ánh sáng thì chưa hướng thượng đủ, chưa giải đổ được, nên cần phải hành pháp nhiều hơn hay không? Xin thầy giúp cho chúng con rõ để hành cho đúng đường lối. Xin đa tạ.
Đâu mà sáu trang, đâu mà sáu trang.
Dạ, còn nữa thưa thầy, đây là câu thứ nhất. Con xin ngừng ngay đây đã.
Đọc lại đi chứ.
Dạ, thưa thầy muốn đọc hết ạ. À. Thưa thầy muốn đọc lại.
Đọc lại, đọc lại.
Dạ vâng, con đọc lại.
Đọc lại tôi trả lời từ câu chưa?
Dạ. Đó. Con mới nghe các bạn đạo nói, có nghe thầy khuyên. Thưa thầy, con sẽ đọc hết cả sáu trang, thưa thầy.
Là một câu thôi, một câu dạ. Ngưng.
À vâng. Con mới nghe các bạn đạo nói, có nghe thầy khuyên, nếu nhắm mắt mà chưa thấy được ánh sáng thì ngồi tịnh trong những nơi vắng hoặc tối tăm có thể bất lợi, có thể dễ bị những sự tối tăm như ma lấn áp nhập. Xin thầy cho biết điều trên có phải đúng ý thầy nói hay không?
Không, tôi không bao giờ nói như vậy. Thiền vô vi có giờ, giờ trời đất thông khai, chúng ta thiền thì chúng ta mới thấy sáng được. Mà tránh cái giờ đó, trong lúc mình chưa có trình độ mình ngồi là ma quỷ lấn áp. Là lấn áp chỗ nào? Vì cơ tạng chưa có sạch, trượt, hồi thối. Con ma đi ngang thì sự trượt của mình hút trượt của đối phương mà thôi. Cho nên chúng ta phải lỡ cái giờ từ 11 giờ trở đi là trời đất thân khai. Chúng ta làm pháp luân trường chuyển nó mới có hiệu lực.
Thưa thầy, câu hỏi này còn nữa nhưng mà thầy đã giải đáp rồi, thành ra con xin thôi không đọc câu này nữa, con đọc câu tiếp. Kính thưa thầy, khi con soi hồn, con thường thấy ánh sáng chung, ánh sáng lạc giống như ánh trăng. Thường con nghe lời thầy và không để ý, chỉ ý ngó ngay thẳng phía trước. Sau khi nghe thầy khuyên như ý con trình bày ở trên, con thử để ý và thấy khi con soi hồn, lúc đầu ánh sáng chưa sáng nhiều, rồi từ từ sáng nhiều hơn và có một khối sáng nhất ở khoảng vùng giữa. Sau cùng, ánh sáng rất sáng tỏa chung. Sau đó, khi pháp luân thường chuyển, con thấy như khi hít nhẹ từ từ vô thì ánh sáng như sáng hơn một chút. Kính xin thầy cho biết ánh sáng con thấy như vậy là tại sao riêng con thì cảm thấy dễ chịu và dễ vui trong hoàn cảnh khó.
Đó rất tốt. Rất tốt, nó hội tụ thành Mô Ni Châu. Sau cái ánh sáng, sau này cái ánh sáng đó nó đi tới đâu biết tới đó. Con người nó càng ngày càng thông minh lên, không có sao, cứ giữ đó mà đi, không nên bỏ.
Thưa thầy, còn tiếp đây thì có lẽ là cái câu giải đáp của vừa rồi của thầy đã thỏa mãn bạn này rồi. Thế con xin đọc tiếp cái câu khác nữa. Con quý pháp lý vô vi nhất trong cuộc đời này của con, vì nhờ hành pháp vô vi lòng con càng ngày càng yên ổn và trí con hiểu thêm nhiều về hậu quả của nhiều sự việc mà do tự nhiên chứ không phải nhờ công con tham khảo trong sách. Con nghĩ mình sẽ cần tiếp tục thực hành đúng pháp này cho đến ngày chót mà thức con còn hiểu được. Một lần nữa xin vô cùng cảm tạ thầy.
Cố gắng đi, càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng thấy ngạc nhiên chính mình. Nhỏ lớn không có học cái đó mà bây giờ hiểu được cái việc đó. Là do đâu? Do luồng điển nó hòa hợp với thanh quang ở bề trên. Rồi ở trên người ta rút mình đi, muốn biết tới chỗ nào nó dẫn tới đó, sẽ sáng thêm và hiểu rõ rệt. Lúc đó giữ lệ lối tiến hóa và không bao giờ thay đổi.
Câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho biết trong những cách sau đây, cách nào là ngủ ngồi thiền? Thứ nhất, dựa lưng có gối, ngồi bán già. Thứ hai, thiền định và ngủ trong mê có tỉnh. Thứ ba là có cách nào khác không?
Thiền là chúng ta thiền lần lần tập cái luồng điển nó đi lên, pháp luân đều đặn, ngồi bình an không tê chân, cứ ngồi thẳng. Ngồi tới lúc nào mà mệt thôi thì chúng ta mới có phải ngã xuống, bởi cái xác phàm nó cần sự lưu thông máu huyết. Chúng ta không nên làm sự tắc nghẽn của cơ thể. Cho nên cố gắng ngồi ngay ngắn, không có nên dựa lưng. Dựa lưng là nó có tắc nghẽn mấy cái luồng điển lưu thông ở trong người. Không là chúng ta nằm xuống, nó cũng thể xuất được, mà nó đi ngang, mà nó thông. Chứ không nên ép mà nói tôi ngủ ngồi để tôi thành Phật đồ này cái nó không có được. Khi mà nó nhẹ rồi, nó hòa hợp với bên trên rồi, tự nhiên mình ngủ, mình ngồi vừa nhắm mắt làm 3 tiếng đồng hồ mình mới thức dậy. Nó khỏe tới vậy đó. Rồi mình mới thấy mình đi đây đi đó, đi đây đi đó, về mà bằng đầu đi thì không nhớ. Đi về nhớ rõ rệt là chúng ta chứng minh chúng ta đã qua cái cõi đó và ở cái cõi đó rõ ràng, trở về thể xác được. Không có sợ sức hồn đi luôn rồi chết như người ta đoán như vậy. Vì tâm phàm không hiểu được, đây thực hành tự hiểu nó khác.
Kính thưa Đức Thầy, đêm qua lúc con bắt đầu ngồi thiền thì tự nhiên con bị giật một cái rất mạnh suýt ngã, như vậy là sao? Thưa Thầy, có phải Thầy đã trợ điển cho con không?
Không phải, luồng điển mình đang xuất ra mà mình không nhẹ bằng ở bên trên, nó hồi lại, nhiều khi nó bật ngửa vậy chứ không có sao hết. Cái đó là chứng minh luồng điển có đi lên rồi đó.